Thực ra hình như mình chẳng phải giữ nhiều, mình không có nhiều cám dỗ ập đến, mình cứ đi thôi, bằng những cái gì mình tin là đúng. Chắc mình cũng may mắn vì hành trình mình đi gặp những người tốt, gặp những người cho mình nhiều bài học hay. Hay nói cách khác là mình cũng tự tin là có thể ngay từ đầu mình đã xác định là mình chẳng vụ lợi gì. Cái vụ lợi của mình, cái lợi tối cao nhất đấy là cái giá trị về mặt con người mà người ta có thể bồi đắp vào cho mình ấy. Mình nghĩ cái đấy nó cao hơn rất nhiều và mình cũng nghĩ mình giàu có hơn rất nhiều so với việc là mình được người ta cho tiền hay là người ta cho mình một vị trí. Thậm chí có những người chẳng cho mình vị trí.
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách mời mà sau khi người ấy nói một câu, mình đã thực sự có thiện cảm, có tình cảm với chị ấy. Vâng, em xin được chào biên tập viên MC chị Phí Linh đến với Ba Chấm Podcast ạ.
Xin chào Nam, xin chào Ba Chấm Podcast, xin chào tất cả các bạn khán giả. Phí Linh rất là vui được gặp Nam và được trò chuyện với em. Đơn thuần thôi, cũng rất là háo hức với cái buổi trò chuyện này. Và hai chị em cũng đã chuẩn bị trong một khoảng thời gian tương đối dài Nam nhỉ?
Dạ.
Chắc là phải đến gần một tháng không?
Cũng gần một tháng nếu như mà không tính thời gian em có thể thực sự kết nối được với chị.
Mình trước khi bước vào cái podcast ngày hôm nay, mình muốn nói lời cảm ơn Nam, bởi vì là em đã thuyết phục thành công một người mà chưa bao giờ thu podcast. Đây là lần đầu tiên mình thu podcast.
Wow.
Và thứ hai nữa là mình hiểu quy trình của việc làm podcast một cách rất là chuyên nghiệp. Từ việc là phải có phần mềm gì này, xong rồi là mic như thế nào này, xong rồi nội dung phải chuẩn bị ra sao bla bla. Trong khi là mình là một người nghe podcast rất là nhiều trên Spotify ấy, nhưng mà để làm ra một podcast hay là để làm ra một cái nội dung podcast, mình chưa bao giờ nghĩ là nó tốn công như thế. Có lẽ là chắc cũng phải bằng 50-60% mình làm chương trình truyền hình. Cho nên là
thank you. Yeah, tất
nhiên.
Em cảm thấy em... như là em đang làm cho khách mời cảm thấy bị áp lực ấy.
À, một người là Nam bảo là đấy là một lời khen hả chị? Chắc tại vì là trong quá trình làm podcast thì mình cũng góp ý cho Nam rất là nhiều về mặt nội dung ấy. Cho nên là chắc là bạn ấy sợ chê, nhưng mà không, mình khen mà.
Trước lúc mình thu âm thì quá trình mà chuẩn bị nó cũng khá là gian nan ấy.
Ừ.
Chị có thấy đó là một điều gì phức tạp không?
Nó hơi gian nan một tí tại vì mình chưa có chuyên nghiệp trên phương diện là một podcaster.
Nhưng mà cũng phải cảm ơn chị vì là có lẽ là làm việc với chị em được hãm lại cái sự dài lòng của mình.
Em quên là chị là MC à? Cho nên là chị sẽ phải cướp sóng. Nói được gì phải nói cho nhiều.
Ok ạ. Và tập podcast của mình đấy chủ đề là sự ngây thơ, xoay quanh hai chữ ngây thơ đúng hơn. Khi nghe đến từ này chị hình dung đến những điều gì hoặc là những sự kiện gì ạ?
Ngây thơ. Thực ra thì đây không phải lần đầu tiên mà mình tiếp cận với cái chủ đề mà Nam đưa, bởi vì khi mà Nam đưa ra thì mình cũng đã phản biện lại Nam luôn là trời, nhìn trông mặt chị có gì ngây thơ hả? Bởi vì là trên sân khấu thì mình là một người mà cái sự điềm tĩnh hoặc là cái sự tính toán về mặt nội dung của mình nghĩ là mình cũng khá là kỹ trong việc chuẩn bị các cái loại nội dung ấy. Đấy lý do vì sao mà mình ít có bị thể hiện ra cái cảm giác hoang mang trên sân khấu hoặc là một cái gì đấy ngoài cái sự kiểm soát. Cả một cái quá trình mà quan sát một người dẫn chương trình như thế thì chắc người ta cũng không thấy là cô này ngây thơ lắm. Nếu không nói là úi, chắc là kiểu cũng nguy hiểm đấy, chắc ủ mưu nhiều đây, kiểu thế. Cho nên là khi mà Nam cho mình chủ đề ngây thơ, mình không biết là mình sẽ nói gì. Nhưng mà với cái câu hỏi của Nam vừa rồi thì mình nghĩ là chắc là ai cũng sẽ có một cái hình dung ban đầu mà đơn giản nhất về từ này. Nó là một tính từ nói về cái sự ngây ngô, chưa có hiểu rõ nhiều và nó thể hiện ra bên ngoài. Nó cũng là một cái sự đáng yêu đấy chứ nhở. Và Linh nghĩ là nó sẽ tồn tại trong cái khoảng thời gian mà mình chưa tiếp cận được đầy đủ những thông tin mình cần biết, hay là mình chưa có những cái trải nghiệm mình sẽ trải nghiệm. Giống như là một đứa trẻ, cái sự ngây thơ của một đứa trẻ ai cũng nhìn thấy, và chính cái sự ngây thơ đấy là làm nên cái đáng yêu của đứa trẻ đấy. Thế còn khi mà mình lớn lên, ví dụ như Linh đã làm nghề bao nhiêu lâu hay là rất nhiều người khác, thì Linh nghĩ là chắc là nó chỉ có thể tồn tại trong cái thời thơ ấu của mình thôi. Còn lớn lên thì khi mình bắt đầu được lựa chọn cái góc nhìn của mình, chắc là cũng không có ai là còn ngây thơ cả.
Nhiều người nhận xét chị tính toán và ủ mưu hay là chị tự nhận như thế? Tại vì nếu như ở phía em, khi mà em đưa chủ đề này cho chị, thì em cũng thấy là cái nét ngây thơ của chị, không biết là em có nhầm lẫn ở đâu đó không?
Nếu như để nói về cái sự nhận xét của người khác khi nhìn thấy mình làm việc, cũng không thấy ai nói thế, đều nói chín chắn, trưởng thành, thậm chí còn nói già dặn, có suy nghĩ sâu sắc, có những người nói như vậy. Mình cũng không hiểu là cái sự ngây thơ này nó đến từ đâu.
Nó liên quan đến cảm xúc ấy, cảm giác không giải thích được bằng lời. Cơ mà cái sự ngây thơ của chị nó thể hiện như nào trước khi mà chị trưởng thành? Chị có phải trải qua một cái biến cố gì không?
Từ bé mình đã rất là cụ non rồi. Năm 4 tuổi là mình bắt đầu lên truyền hình lần đầu tiên, được vào VTV để thu âm cho chương trình Bông Hoa Nhỏ phát sóng cuối tuần. Và mình đã đĩnh đạc lên đọc thơ, rồi hát ở trên kênh VTV1 á. Cũng bắt đầu từ 4 tuổi thì mình bắt đầu được chú của mình dạy tiếng Anh. Và đến lớp là nói tiếng Anh như gió. Mình không biết sao nhưng mà từ mẫu giáo là mình đã làm lớp trưởng rồi. Chắc là thấy có một cái sự tự tin gì đó thì được làm lớp trưởng. Sau đấy thì mình tham gia hoạt động văn nghệ, hát hò trường rất là nhiều. Mình đứng ở trước sân trường từ năm lớp 1 đến năm lớp 4 thì lúc nào mình cũng xuất hiện ở trên sân khấu của trường tiểu học trong các chương trình văn nghệ. Nhưng mà bắt đầu từ năm lớp 4 thì mình làm liên đội phó của trường, thì mình có một trọng trách lớn hơn, đấy là chỉ huy liên đội, tức là chỉ huy toàn trường trong lễ chào cờ đầu tuần. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Hồ Vĩ Đại, sẵn sàng đấy. Nói chung là ở trong môi trường từ khi mà mày còn rất là nhỏ thì mình đã rất là cụ non rồi. Cái sự ngây thơ của một đứa trẻ tất nhiên là nó vẫn ở đấy, nhưng mà so với các bạn đồng trang lứa thì có vẻ là mình hơi già dặn hơn. Mình nhớ rất rõ những cái ký ức khi mà mình học mẫu giáo mầm non như thế nào. Mình học ở trường mầm non ở trên phố Hoàng Diệu, và chiều nào mẹ cũng đưa về qua Lăng Bác. Rồi nhớ một số gương mặt của các bạn ở trong lớp, mà kể cả lớp mầm non đến lớp cấp 1, đến lớp cấp 2, đến lớp cấp 3. Thậm chí là mình còn nhớ được ngày sinh nhật của tất cả các bạn ở trong lớp á.
Wow.
Thế nên là, tức là cái ký ức của mình về cái tuổi thơ nó rất rõ. Nó cho thấy một điều là mình đã có một cái ý thức gì đó rất là rõ trong những năm tháng tuổi thơ về những cái mình sống, những cái mình trải qua. Chứ thực ra là cái ký ức mà sau này khi lớn lên mình không có nhớ nhiều đâu. Ví dụ như bảo là cái kỷ niệm sân khấu hoặc là những cái chương trình mình dẫn sau này, rồi những người mình nói chuyện có những cái mình quên nhé. Nhưng mà những cái ký ức tuổi thơ mình nhớ rất là rõ. Chị sống và chị rất là nhớ, có vẻ là vì nó rất đẹp hay là sao đó, nhưng mình rất là nhớ những cái năm tháng tuổi thơ ấy. Thực ra mình hiểu đâu đó cách đặt vấn đề của Nam khi mà Nam tìm hiểu về phía Linh và nói chuyện với mình. Mình nghĩ là ở mình có một sự chân phương với cái công việc nghề nghiệp này, có một cái sự không tính toán cho cái con đường mình đi, và có một cái sự trong sáng. Mình tin là như thế. Có một cái sự trong sáng trong cái cách nhìn nhận của mình với cái con đường nghề nghiệp của mình. Thế cho nên là Nam nghĩ rằng là đó là cái sự ngây thơ. Mình thì mình không nghĩ đấy là ngây thơ, nhưng có thể người khác nhìn vào mình khi thấy mình không phải là cái người mà tính toán thì lại bảo là ôi dồi, ngây thơ quá. Thì em thấy không, thì rõ ràng cái đấy nó là cái mà người khác nhìn mình, có thể người ta nhìn thấy cái điều đấy. Chứ còn mình thì chắc là mình không tự nhận mình là ngây thơ đâu.
Nhưng mà người ta khi mà nhắc đến ngây thơ thì sẽ nghĩ đến từ lợi dụng ấy. Có cái hoàn cảnh nào mà chị bị lợi dụng nhưng mà chị cố tình chỉ để cho người ta lợi dụng mình, thì đó có được coi là sự ngây thơ không đối với chị?
Tức là kiểu ngây thơ dễ bị người khác lợi dụng đúng không?
Uh-huh.
Kiểu ngây ngô.
Đúng rồi. Tức là chị biết là mình bị lợi dụng nhưng mà chị cứ để kệ nó.
Thế thì thứ nhất là mình ngu. Hoặc là mình cố chấp, hoặc là mình có một cái suy nghĩ nó vượt ra khỏi cái concept, cái giới hạn, cái gọi là ngu và cố chấp. Có thể là mình nhận thức ra một điều gì đấy khác hơn, một cái sự khiêm nhường, một sự nhường nhịn, hay là một cái sự chịu thiệt về bản thân mình gì đó. Chắc là một trong ba cái đó thôi.
Có nghĩa là chị chưa bao giờ để ai lợi dụng mà chị không biết?
Yeah, mình nghĩ là trong cuộc đời này ai đến với nhau cũng là để, một là mình giúp người ta, hai là người ta giúp mình, ba là cả hai cùng giúp nhau. Ai xuất hiện trong đời này mình nghĩ là cũng có một cái lý do. Mình không phải là người mà hay đề phòng người khác. Ví dụ như là người ta chưa có đặt vấn đề gì với mình đã nghĩ ôi trời, cái người này có lợi dụng mình hay không nhỉ. Nhưng mà cái cách đề phòng của mình thì lại là khác cơ. Không phải là người ta đến đây người ta kiếm trác gì ở mình không, mà mình hay đề phòng theo kiểu là xem trực giác của mình mách bảo đây có phải người tốt không, người ta có cố gắng hết sức không, trong cái việc mà người ta làm, hoặc là trong cái cách mà người ta tiếp cận mình, người ta có thành tâm muốn tiếp cận mình không. Còn sau đấy nếu mà người ta được gì từ mình, thì khi mà mình đã đồng ý để tiếp xúc với người ta, hoặc là để cả hai bên cùng giúp nhau, thì cái việc mà người ta được gì từ mình thì mình thấy vui chứ, vì mình nên cho đi giá trị nhiều hơn chứ. Cũng có những cái trường hợp mình nghĩ là chắc là nó cũng nằm ở ranh giới ở đâu đó giữa cái ngu, cái cố chấp và cái sự nhường nhịn, cái sự chịu thiệt về mình. Đấy là ngày xưa ấy, lúc mà mình bắt đầu làm biên tập viên ở Đài Truyền Việt Nam ấy, thì cái thời điểm đấy mình phải bung ra rất là nhiều ý tưởng, phải sản xuất rất là nhiều format nội dung. Cái này thì chắc là cũng nhiều người biết, tức là làm người dẫn chương trình đâu phải chỉ có mỗi việc dẫn mà phải làm những công việc khác. Nhất là một người như mình là người mà ngay ở thời điểm đầu tiên không phải là người nói ra một cái câu là nó nổi bật thu hút ngay, cũng không có nổi bật về ngoại hình. Thì mình phải chứng tỏ năng lực bằng cái gì? Bằng cái sự cần mẫn làm việc với những cái vị trí khác nhau của một người biên tập viên, trợ lý chương trình hay là sản xuất nội dung á. Thì thời điểm đó mình nghĩ ra rất nhiều ý tưởng các cái format chương trình khác nhau. Thậm chí là mình cũng đi pitch những cái format đấy và mình cũng thắng. Mình có ưu thế. Nhưng mà ngay sau khi mà có một cái sản phẩm demo có thể coi là đạt một cái chất lượng nào đấy, được sếp đồng ý đi sản xuất, sếp lại quyết định là giao cho một ekip khác sản xuất. Tức là mình là cái người mà sản xuất ra chương trình demo thì lại không được đứng chịu trách nhiệm làm chương trình đấy. Và đưa mình vào một thành viên của ekip đấy, và mình phải chịu cái sự chỉnh sửa, nhào nặn, làm lại. Tại vì thực ra là khi mà ai mà đứng đầu một ekip, Linh nghĩ rằng người ta không có muốn sử dụng cái sản phẩm y chang như là của Linh, vì là mình đâu có quyền lực gì đâu, đúng không? Khi mà người ta muốn thể hiện cái quyền lực thì người ta phải đưa những ý kiến được gọi là giá trị á, kiểu vậy. Thì cái format cũng bị thay đổi đi. Thì nếu như mà người khác nhìn vào thì có thể nghĩ là có một cái chuyện gì đấy bất thường ở đây. Nhưng mà Linh thấy cái điều đấy nó rất là đúng với cả hoàn cảnh, đúng với thời điểm. Thời điểm đó cũng chưa có kinh nghiệm sản xuất, mình cũng không thể đứng mũi chịu sào cả chương trình lớn. Mặc dù trước đấy Linh cũng đã có kinh nghiệm chủ mũ một vài chương trình rồi nhá. Thì sau đấy thực ra là Linh cũng tức lắm. Bạn bè đều xui là thôi nghỉ việc đi, đi ra chỗ khác làm kinh nghiệm hơn. Nhưng mà mình vẫn ở lại. Thứ nhất là có một lý do là mình không muốn bỏ cái đứa con tinh thần mà mình làm ra. Thứ hai là mình muốn ở lại kiên trì và cần mẫn để cho mọi người thấy là mình không phải là một cái người muốn tranh giành quyền lực. Mình không cần phải đứng đầu, mình cũng có thể xuất sắc. Trong cuộc đời có những cái chuyện đấy xảy đến với mình rồi, có nhiều thứ khác lắm. Thì mình luôn luôn nghĩ đấy là gì? Mình chưa đủ mạnh, chưa đủ giỏi thì mình mới bị như vậy. Mình phải tiếp tục cố gắng hơn, làm tốt hơn. Chứ còn nó không khiến cho mình đề phòng hơn hay là nhụt chí lại. Còn nếu mà Nam mà bảo chị là đấy là ngây thơ, chị nghĩ đấy là góc nhìn của em, góc nhìn của chị. Chị nghĩ chị lớn hơn, trưởng thành hơn, mình đi kiên định hơn vào với cái con đường của mình.
Nếu đã trong trường hợp việc chị ở lại đó và những cái gì mà chị làm mà tiếp tục sau đó vẫn không được ghi nhận một cách chính thức ấy, chị sẽ xử lý như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tại vì kết quả lại không phải là như vậy. Nếu như mà mình tiếp tục, mình coi như là quá tam ba bận đi một cái môi trường mà nó toxic, thì mình sẽ phải đi ra khỏi môi trường đấy chứ, mình phải chọn bước đi chứ. Mình kiên định với con đường bên trong mình thôi. Chứ mình không có trách nhiệm hay là không có sự ràng buộc với một ai hay với một tổ chức nào hết. Và mình nghĩ là nếu như mà mình mà đi ra khỏi cái tổ chức đấy, mình cũng phải đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Mình đóng góp được gì cho họ, mình làm được gì ở phía vai trò của mình, mình học được gì trong cả quá trình đấy. Nên có ba yếu tố đấy thì mình mới đi, còn không thì mình chưa đi.
Trong cái quá trình mà chị vượt qua cái cục tức mà chị nói, thì đâu là cái điểm tựa để chị phấn đấu và cố gắng? Là có tác nhân bên ngoài không hay là tác động bên trong?
Thực ra bạn bè toàn xui bỏ đi thôi. Bởi vì em có biết sao không, năm 2006 là chị bắt đầu chính thức bước chân vào truyền hình, làm dẫn chương trình, làm cộng tác viên của Me Xanh VTV3. Trong đội cộng tác viên đấy phải có 15-20 bạn, không có ai ở lại hết, còn mỗi mình. Năm 2009 bắt đầu thi cầu vồng, những người được chọn vào là có 46 người. Nhưng đến thời điểm này cũng chỉ còn có một mình vẫn đang làm việc với hợp đồng không thời hạn, không xác định thời hạn, tức là một cái hợp đồng dài hạn ở VTV. Còn cũng không một ai trong số đó trụ lại cả. Mình nghĩ về cái con đường mình đi, mình nghĩ về cái sự lì lợ, kiên định của mình, và mình nghĩ về cái giá trị mà mình muốn đạt đến. Và lúc đấy mình chỉ nghĩ đơn thuần một điều trong đầu: mình chưa đủ giỏi, mình chưa đủ mạnh, mình phải làm được đã, rồi mình đi đâu thì mình mới đi. Chứ mình không có bỏ cuộc giữa chừng. Bỏ cuộc giữa chừng thì mình không thể ngẩng cao đầu khi ra đi được. Nó logic với bản tính của một cái người mà ngay từ bé đã rất là nổi bật ở trong cái nhóm của mình hay trong cái lớp của mình, để cho mình có một cái sự tự tin, có một cái niềm tin vào bản thân mình.
Ok, em có nghe thấy chị nhắc rất nhiều đến cái sự kiên định của mình ấy. Em cũng được biết là chị làm ở VTV, cũng có ở trong showbiz, là cái môi trường nó khắc nghiệt. Xuyên suốt cả cái hành trình phát triển đấy, thì làm thế nào để chị có thể giữ được cái tí nguyên bản của mình, cái việc mà chị là chính mình ấy, mà chị không bị lung lay hay là bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài?
muốn là chính mình thì phải tìm thấy mình trước đã. Thì muốn tìm thấy mình phải liên tục đào sâu mình trong rất là nhiều những khó khăn thử thách, trong những game mà mình tham gia, không ngừng học hỏi. Khi mà chị bước chân vào VTV, có những cái người thầy, có những người anh chỉ bảo cho mình nhân tình thế thái, lẽ sống cho đến cách làm nghề. Rồi chị được học những cái người giỏi nhất. Khi mà chị đi vào Sài Gòn học trường John Roth Powers thì lại được học về một trong những cái nhân cách mà chị vẫn ngưỡng mộ đến tận thời điểm này. Có hai người, đấy là thầy Thanh Bạch và cô Võ Thị Xuân Trang. Mình đi ra ngoài và mình học trường học cuộc đời. Được cái là mình rất là thích quan sát con người, muốn hỏi chuyện người ta, mình muốn nghe câu chuyện của người ta. Chắc đấy là lý do vì sao mình làm talk show bền bỉ nhất, phỏng vấn nhiều người nhất. Từ trước đến giờ thì mình phỏng vấn rất nhiều, bởi vì cái hành trình bắt đầu phỏng vấn khách mời của mình bắt đầu từ khi mình 16 tuổi và bền bỉ như thế trong bao nhiêu năm. Thì đấy là cái hành trình học để thấy được mình, để lựa chọn xem là cái tôi nào là cái bản ngã mà mình đi theo, rồi sau đấy mới đến giữ. Thực ra hình như mình chẳng phải giữ nhiều, mình không có nhiều cám dỗ ập đến, mình cứ đi thôi bằng những cái gì mình tin là đúng. Chắc mình cũng may mắn vì hành trình đi gặp những người tốt, gặp những người cho mình nhiều bài học hay. Hay nói cách khác là mình cũng tự tin là có thể ngay từ đầu mình đã xác định là mình chẳng vụ lợi gì. Cái vụ lợi của mình, cái lợi tối cao nhất đấy là cái giá trị về mặt con người mà người ta có thể bồi đắp vào cho mình ấy. Mình nghĩ cái đấy nó cao hơn rất nhiều và mình cũng nghĩ mình giàu có hơn rất nhiều so với việc là mình được người ta cho tiền hay là người ta cho mình một vị trí. Thậm chí có những người chẳng cho mình vị trí nhưng mà cho mình nhiều thứ mình trân trọng hơn. Kể cả những thất bại, những cái bài học, kể cả những sự không ghi nhận nhé. Ví dụ như có những người đã không ghi nhận mình đâu, lúc đầu người ta nhìn mình, trời ơi sao cái con bé này sao nó đen, nó xấu mà nó trông chả có tài năng gì. Đấy, nhưng mà mình cứ hết lòng. Sau đến 5 năm thì người đấy cũng quay sang là dành một cái ôm cho mình và nói là cảm ơn em vì đã rất là nỗ lực. Ví dụ như thế, trong cuộc sống mình cũng không tiện nhắc tên cái người đấy nhưng cũng là một người mentor của mình. Mình cho đi như thế nào, cuộc đời trả lại cho mình như vậy. Mình nghĩ đấy là cách giản dị nhất mà mình có thể làm nhưng mà cũng mang lại cho mình cái giá trị giàu có nhất mà mình có thể có. Đấy, nó là cái niềm tin vào con người và cái niềm tin vào bản thân mình mà không ngừng nỗ lực. Nỗ lực thôi chứ mình không đánh đổi. Mình nỗ lực trong sự quan tâm đồng đều, hòa hợp đến tất cả cái giá trị mình cần có. Mình đi làm việc, mình bán sức lao động kinh khủng như vậy. Mình có thể đứng 12 tiếng một ngày trên sân khấu, nhưng mà ngày hôm sau mình sẽ đi xem một cái bộ phim hay, mình đi nghe hòa nhạc, mình đi đến sự kiện văn hóa nghệ thuật bồi đắp tinh thần mình, rồi mình về nhà ăn cơm với ba mẹ, rồi mình chơi với em, mình có bạn thân, mình đi uống rượu đến khuya, đến sáng nếu mình có thời gian. Khoảng 3 năm trở lại đây thì mình bắt đầu tập thể dục, mình bắt đầu đi sâu vào những cái hành trình chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thế ví dụ như vậy, mình nghĩ là mình tận hưởng cuộc sống nó trọn vẹn lắm. Và mình vẫn đi tìm những cái người mà người ta cho mình những cái cảm hứng để phát triển con người. Mình vẫn bị thu hút bởi những cái câu chuyện hoặc những con người mà người ta đã phấn đấu, người ta nỗ lực như thế nào trong cái sự nghiệp của người ta. Và hay nữa là nếu như người ta mà đồng ý chia sẻ một phần cái giá trị người ta cho mình để mình thấy rung động á, hoặc là mình thấy yêu mến cái người đấy, thì mình rất là thích. Cái hành trình của mình cứ thế, không ngừng học hỏi, tìm kiếm. Mình như thế mình đâu có sợ mất mình đâu, đúng không? Mà như thế có bị gọi là ngây thơ không?
Em có một chút sự mường tượng ra được ý nghĩa sâu xa hơn của sự ngây thơ mà em nhìn thấy ở chị rồi. Em cũng hiểu là tại sao chị không nghĩ là chị ngây thơ. Tức là chị đã xác định được cái tư tưởng của mình ấy, từ ban đầu, cho nên là về sau mọi thứ nó cứ đi ra như vậy thôi.
Nó cũng có một cái giá trị nhất định, bởi vì là cũng có thể đấy là cách một số người nhìn vào cái hành trình đi của mình và thấy mình như vậy. Đâu phải là chỉ có ba chấm đâu, còn có dấu phẩy, dấu hỏi, dấu ngã, rồi bao nhiêu người khác ở trong cái thế giới này họ sẽ nghĩ về mình một cách khác nhau. Nó cũng liên quan đến cách nhìn của họ về cuộc sống, về đời sống nữa. Nếu họ cho rằng đấy là một cái sự ngây thơ thì mình có cơ hội để mình cắt nghĩa lại về cái sự ngây thơ. Và mình xin là ôm ấp cái sự ngây thơ đấy nếu như nó là ngây thơ. Cái việc khi mà mình nhìn một thứ nó không bao giờ mình nhìn một chiều. Mình nhìn ở rất nhiều chiều. Cho nên là mình không cảm thấy có những cái sự xung đột. Thường khi mà họ khai thác câu chuyện, họ phải tìm ra xung đột. Bởi vì đấy là cái cao trào để hấp dẫn khán giả. Nhưng mà Phí Linh thường ít khi nhìn thấy xung đột. Phí Linh nhìn thấy mọi thứ đều logic với nhau. Mình chỉ sẽ cố gắng làm sao để có thể là nó có những cái missing link, có những cái mà khán giả có thể chưa hiểu thì mình gỡ dần ra cho họ. Chứ mình không bao giờ cố tình kiểu đẩy một cái việc gì đấy nó lên cao trào, nó lên xung đột vì bản thân mình không thấy cái xung đột đấy. Đấy lý do vì sao mà một số khán giả nhận xét là tại sao Phí Linh khai thác nhân vật hơi hiền. Câu chuyện nó có vẻ có một cái gì đấy đấy, nhưng mà cuối cùng thì nó không tới. Bản thân mình không thích tạo ra xung đột, không thích tạo ra cái điểm tới cùng đấy. Hoặc là năng lực mình hạn chế ha, mình không nhìn thấy được cái xung đột đấy. Mình nhìn thấy mọi thứ nó đều có những cái mắt xích đan cài vào với nhau. Và mình thường hay để cho người khách mời của mình có một cái điểm lùi á. Và mình để cho câu chuyện có một cái gì đấy nó mở ra. Chứ mình không kết luận. Mình không phải là người đi kết luận cái câu chuyện cuộc đời của một ai đó. Mình chỉ hỏi thôi. Hỏi bằng một cái cách thành thật đơn giản nhất để mà người ta chia sẻ thôi. Còn sau đấy cái việc mà điều hướng cái câu chuyện này đi đến đâu, kết luận nó như thế nào. Khoảng 5 năm trở lại đây mình không còn quan tâm nhiều đến cái việc đấy nữa. Nhưng mà có một cái đích đến, một cái điểm ra cho những câu chuyện đấy. Đây là thông qua cái câu chuyện ngày hôm nay thì khán giả sẽ yêu thêm cái người này ở điểm gì. Đấy là cái người này có cái gì hay, tại sao mình mời người này đến đây. Hay hơn ở cái điểm gì, hay hơn một xíu thôi nha. Còn hay hơn quá thì mình sẽ không bao giờ mình khiến cho người ta hay hơn quá. Vì người ta hay hơn quá, đấy chỉ là cái góc nhìn của mình thôi. Nhỡ đâu đi ra ngoài, cái hay quá đấy nó lại thành áp lực cho người ta. Hoặc là nó lại thành một cái tung hô của mọi người. Rồi nhỡ là người ta lại có những cái mặt khác. Tức là mình luôn luôn nghĩ như vậy, nghĩ về rất là nhiều chiều. Cho nên mình không chọn cái cách mình khai thác xung đột. Đấy cũng là một điểm trong cái cách làm nghề của mình. Nó không phải là cái thứ mình chọn đâu, mà mình rất là tự nhiên đi theo cái việc đấy. Còn nếu như ai đó bảo là mình không có giật tít câu view, hay là mình nhiều khi mình nói hơi chán, mình cũng thấy là ở góc độ nào đấy, nếu như mà cái người xem người ta đang đòi hỏi một cái điều gì đấy khác thì người ta sẽ thấy chán. Tại vì thường ấy, thì khổ nỗi là khi mình nhìn vào một cái câu chuyện của một người khác hay là gì đấy, mình lại hay tìm kiếm cái xung đột đấy. Nó là một cái tâm lý rất là thông thường của người nghe hoặc cảm nhận đấy. Nhưng mà mình không đi tìm kiếm cái điều đấy. Cho nên là có thể ở cái khía cạnh nào đấy chưa thỏa mãn được hết khán giả. Nhưng mà mình cũng đang trên cái hành trình của mình, cho nên mình rất mong là làm sao để mình hỏi thêm, mình trau dồi thêm, để làm sao mà mình không khai thác xung đột, nhưng mà mình sẽ khiến cho khán giả của mình hài lòng, mỗi cảm giác nhẹ nhõm khi mà xem cái mình làm, nhẹ nhõm hơn nữa, được giải tỏa hơn nữa. Thì cái đấy là cái hành trình mình đang đi. Nó có một cái mong muốn từ ban đầu, đấy là mình muốn trở thành người dẫn chương trình, và mình muốn làm cái công việc gọi là như là một cái sự nghiệp của cả cuộc đời. Nó chỉ khởi phát từ cái mong muốn đấy thôi. Mong muốn đấy có ngây thơ hay không thì cũng là do mọi người đánh giá thôi. Tại vì đấy là thứ duy nhất mình có thể nghĩ đến. Vì mình đam mê công việc này mà. Thế còn phải đến sau này khi mà mình trên hành trình làm nghề rồi thì mình mới nghiệm được ra những thứ mà mình muốn để lại. Chứ còn bạn từ ban đầu thì chưa đâu. Từ ban đầu mình chỉ biết là mình muốn làm người dẫn trình thôi. Nói thêm một tí là ngày xưa ở thời điểm ban đầu mình còn nghĩ là mình phải gây sốc. Mình thích giật tóc mõng mắt cơ. Mình thích là hỏi ra vấn đề gì mà khán giả thấy ui câu hỏi này hay. Hoặc là hỏi ra vấn đề gì mà phải thấy ừ cái này đau, cái này trúng thế. Càng về sau này mình càng bỏ qua những cái điều đấy. Mình sẽ hỏi là thế hôm nay Nam ăn sáng chưa? Nam đang cảm thấy thế nào? Kiểu vậy. Thế là mình hỏi thẳng. Nhưng mà mình hỏi rất là giản dị thôi. Tức là hỏi dựa trên cái mong muốn mình muốn biết, mình muốn hiểu. Còn giật tóc móc mắt, mình cho rằng là công việc podcast này của Nam, Nam chưa được ghi dấu ấn lắm, thì Nam có suy nghĩ gì kiểu thế. Mình không có hỏi như thế. Đấy, ngày xưa mình nghĩ thế câu hỏi hay, nhưng mà bây giờ mình không nghĩ đấy câu hỏi hay nữa.
Mà các chị khán giả thấy hay khi mà hỏi như vậy không? Hay là vô duyên?
À, cái sự vô duyên thì nó lại là một cái chiều soi chiếu khác. Khán giả thì bây giờ có rất là nhiều ý kiến. Mình có nói đấy, thiếu một chút là nhạt, thừa một chút là vô duyên ấy. Mình cũng sợ cái chữ vô duyên của khán giả lắm. Nhưng mà nhiều khi mình có cảm giác cái sự vô duyên đấy nó không được công bằng. Ví dụ như là nhìn thấy mấy bà cô ở quê đi mà hay hỏi chuyện á, kiểu hay bị chê là vô duyên ấy. Nhưng mà thật ra là người ta thật thà mà, đúng không? Người ta đâu có tâm tính gì đâu. Và khi mà người ta nảy sinh một cái gì đó thì người ta hỏi. Vô duyên mình nghĩ không có xấu đâu. Nếu như mà mình đặt vào đúng cái hoàn cảnh đó, đặt vào đúng cái con người đó. Còn xấu ấy là mình xem là trong cái câu hỏi đấy nó không có mục đích để hỏi, mà nó có mục đích để khẳng định một cái điều gì ấy mà mình đã biết từ trước á, thì mình nghĩ như thế mới là không nên. Còn chừng nào nó vẫn đưa ra được câu trả lời hay. Cái quan trọng không phải là câu hỏi hay, mà là câu trả lời hay. Mình có thể sẵn sàng chấp nhận là mình vô duyên đi, nhưng mà để mình được một câu trả lời hay, mình được một câu trả lời thấm. Chứ còn nếu như mà hỏi mà vô duyên, xong rồi là khiến cho khách mời khó chịu đi. Nếu khách mời khó chịu và để đến mức mà người ta mà phải phản ứng lại với câu hỏi đấy, thì như thế thì đúng là vô duyên thật sự rồi. Đấy, cho nên là nó khác nhau ở cái động lực hỏi, cái động cơ hỏi. Mình sợ lắm, sợ bị gọi vô duyên lắm. Nhưng mà có những cái mình vẫn phải hỏi. Nếu mình không hỏi, khán giả không hiểu được cái đó, không thương được cái người đó, không thấy người đó đã phải vất vả, nỗ lực như thế nào chẳng hạn. Nên mình sẽ hỏi.
Em rất là thích và cái ví dụ của chị rất là hay về sự xung đột ấy.
Ừ.
Nó là một cái thứ mà bây giờ em cảm giác như là mọi cái show họ đang làm cái điều đó, đặt ra một câu hỏi. Em thì em không thấy nó là hay, nhưng mà em rất thích những câu hỏi thẳng.
Ừ.
Như kiểu chị vừa ví dụ, nó đi vào vấn đề luôn. Nhưng mà đó lại là không phải cái thứ mà khán giả muốn được nghe nếu như mà đặt lên so sánh với hai người.
Nó là cái sự cân bằng. Linh nghĩ là Linh có những người khán giả nhận xét Linh là bị thừa, khéo léo. Bởi vì mình cũng nương theo khách mời. Tức là đấy thực ra là một cái lời chê á. Kiểu như thay đâm thẳng xuyên thủng, mình hỏi mình không tới thẳng cái vấn đề đấy mà mình hỏi cái bên lề á. Mình để cái thông điệp nó sẽ rơi vào đầu người ta một cách rất là ôn tồn, từ tốn, và nó có một cái cây cầu cảm xúc, nó phải xây dựng bắt đầu từ cái gì. Hành trình đấy để mà hiểu được một người thì nó phải là một cái hành trình nhẫn nại, chứ cũng không phải là vội vàng, nhanh nhẩu, ẩu đoảng được. Thế còn cái sự không hiệu quả, cái sự mà không gây được chú ý ngay, rồi không ấn tượng ngay, có lẽ nó cũng là một cái hạn chế của mình. Mình đúng là mình không có muốn thế, và mình cũng không làm được. Nó cũng không phải là thế mạnh của mình. Mình cũng không phải là một cái người mà tạp kỹ ấy. Mình nghĩ là mỗi người sẽ có một cái sân riêng. Và mình thì mình tin vào cái hành trình của mình. Mình tin vào cái sự muốn hiểu của mình.
Chị từng nói với em là làm nghệ thuật, một là được khán giả thương, hai là bị khán giả ghét. Chị có thể nói rõ hơn về cái quan điểm này của mình được không?
Câu đấy thực ra là câu rất đơn giản nha. Làm nghệ thuật là phải tạo ra cảm xúc, hỉ nộ ái ố. Nếu như mà không được thương mà cũng chẳng được ghét, mà lờ mờ coi như là thất bại. Và làm nghệ thuật nếu mà để được ghét thì là cũng là một thành công. Những cái vai diễn phản diện, những cái sự làm lố, những cái pha hài hước mà chọc cười khán giả mà đến mức mà người ta phải ghét á, thì mình nghĩ là đấy cũng là thành công. Cuộc sống nó sẽ là yêu ghét, cả một hành trình ghét rồi đến thương, cả một hành trình yêu xong rồi tự nhiên một ngày thấy có một cái vấn đề gì xảy ra là lại ghét. Ghét rồi lại đến thương, rồi sau đấy lại công nhận, rồi lại yêu. Thương hại cũng được. Thì mình đã nói đó là tạo ra cảm xúc mà, nên thương hại cũng được. Làm nghệ thuật thì đón nhận tất cả những cái hỉ nộ ái ố. Phải được thương, phải được cảm thông, hoặc là bị phẫn nộ. Đấy, nó tạo ra những cái cảm xúc đấy. Cho nên là mình hâm mộ những người làm nghệ thuật mà có thể đi đến cùng với cái hành trình cảm xúc mà người ta tạo ra cho khán giả. Nói thế thì chẳng có gì là to tát của cái việc yêu và ghét cả. Thời điểm này có thể mình rất bị ghét, nhưng mà thời điểm sau mình sẽ được thương. Không sao hết. Vấn đề là mình phải đi đến trọn vẹn cái của mình. Khi có người người ta hiểu mình thì mình sẽ được thương. Người ta không hiểu mình thì người ta ghét mình. Đấy là lý do vì sao mình rất ủng hộ anh Trấn Thành trong mọi công việc, cái cách thể hiện của anh ấy. Và mình không bao giờ so sánh mình với anh ấy, bởi vì mình đi một con đường khác. Vì sao? Vì mình cũng không có năng lực như anh ý để mà tỏa sáng như anh ý, để nổi bật luôn ngay lập tức. Mình đi một con đường khác. Nhưng mình rất ghi nhận anh ý và mình rất là thích anh ý. Kể cả cái thời điểm mà anh ý khóc mà bị mọi người nói quá trời, mình nghĩ đấy là đang tạo ra một cái tiếng ghét, đúng không? Nhưng mà đấy cũng là cảm xúc. Người nghệ sĩ là như vậy. Họ không thể nào điều hướng được khán giả yêu mình hay là ghét mình. Họ chỉ biết đi đến cùng cái biên độ cảm xúc của mình thôi. Và khán giả ghét thì nó cũng là một cái sự công nhận sự tồn tại của cái người nghệ sĩ đó. Còn sợ nhất là khán giả không có ghét mình mà cũng chẳng yêu, mà cũng chẳng quan tâm đến mình. Thì lúc đấy mới là lo lắng. Yêu và ghét là hai cái mặt tồn tại của nhau. Một lần nữa mình lại nói về chuyện mình không thấy đó là xung đột. Nhưng mà nó chỉ cần không vi phạm luân thường đạo lý, không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật, những cái tiêu chuẩn thông thường là ok. Chứ còn cái việc mà mình tạo ra một cái cảm xúc cho một người thì đâu có ai cấm được. Và rõ ràng là ở khúc này thì bạn rất ghét, nhưng khúc khác bạn cũng phải công nhận là cái người đấy là một người rất tài năng, người ta cũng làm rất giỏi. Và lúc khác người ta nói ra một cái câu khác trời dễ thương kinh khủng, thế mình lại thấy thương. Nếu như mà mình yêu hay là mình ghét ai, mình để trong lòng lâu, có mỗi mình chấp niệm thôi. Còn thế giới họ thay đổi hả? Ở ngoài kia yêu hay là ghét, người ta thay đổi nhanh lắm. Hôm nay còn yêu nhau mai đã chia tay rồi, đúng không? Hôm nay còn thương nhau mai đã là người dưng. Chuyện tình yêu đơn thuần còn như vậy. Huống chi là một cái vở kịch hài hay là một cái câu nói, một vai diễn. Vì mình còn quá nhiều việc phải lo. Cho nên là cái tạo dấu ấn trong nghệ thuật là một điều vô cùng cần thiết. Và đừng sợ là mình sẽ bị ghét hoặc là mình bị yêu. Này mà nếu mà mình bị thương quá cũng không phải là tốt nha. Rồi đến lúc mình bộc lộ những cái thứ rất con người của mình ra mà có thể nó khác biệt với người khác. nó không vi phạm cái gì cả nhưng nó khác biệt thôi. Thì mình cũng bị ghét rồi. Thế mình có sẵn sàng để chấp nhận cái lúc đó không? Hay là mình chỉ thích là mình yêu hay là được tung hô, thích được ai cũng khen thôi đúng không?
Yeah. Podcast của em trong mùa này phỏng vấn rất là nhiều những cái người làm nghệ thuật rồi.
Ừ.
À, cũng là trong về khuôn khổ nghệ thuật nhé. À, với chị, cái sự đánh giá nó có ý nghĩa như thế nào?
Ừ, rất là có ý nghĩa chứ. Mình rất quan tâm đến nhận xét của khán giả. Mình bị chê rất nhiều. Những cái lời chê, thậm chí là có bạn vào thẳng Instagram của mình nói là giọng làm sao mà lúc nào cũng to, sang sảng, cảm giác là đầy nội lực nhưng mà không có cảm xúc.
Ừ.
Dẫn chương trình thì nhàn nhạt, chả điên đâu. Tóm lại không gây thiện cảm, ví dụ như kiểu như thế. Mình nhìn lại bản thân mình thấy thế. Mình cố gắng biến chuyển cái giọng của mình cho nó tốt hơn, tập nhiều hơn về giọng nói của mình. Sau đấy mình mua luôn một cái in-ear đặt riêng vào tai để mình kiểm soát cái âm thanh ở trong tai của mình khi mà mình ra sân khấu mình nói. Mình cũng nói tốt hơn. Mặc dù có thể chưa thể tốt được đến như cái người chê đến người ta kỳ vọng, nhưng mình tin là mình có nghe thấy người ta chê và mình làm tốt hơn mình ngày hôm qua. Và mình thấy ok với việc đấy. Mình cũng cố gắng nhưng mà không làm khác đi cái con người mình.
Thế thì cái bộ lọc của chị ở đâu để chị không bị ảnh hưởng bởi những cái lời đánh giá đó?
Em thấy là chị cũng cứ nghĩ về nó mà. Chị nghĩ để chị hoàn thiện mình á. Vấn đề là cũng không ai bảo là này, đừng làm dẫn chương trình nữa. Người ta chỉ bảo là mình dẫn trà, ừ, người ta bảo mình nhạt thì mình cố gắng cho mặn lên. Ừ. Người ta bảo mình khô cứng thì mình cố gắng mềm mại. Nhưng mà ở những cái khía cạnh khác khi mà mình kiểm soát tốt thì mình thấy là ôi hay quá, cái giọng của mình nó có một cái sự biến đổi về cái âm sắc khá là phong phú mà nó vẫn giữ được cái sự dày ấm. Những lúc mà mình thật sự chú tâm vào cái giọng của mình, kiểu chánh niệm á.
Cái thương và ghét của chị lúc mới chia sẻ mà em có hỏi ấy, và cái sự đánh giá nữa thì nó có một nét tương đồng trong cái việc những người vẫn là nhà văn, vẫn là những người làm sáng tạo nội dung, họ luôn luôn bị một cái áp lực kiểu như làm KPI ấy, phải sản xuất nội dung liên tục để mình không bị lãng quên. Thì cái lãng quên này em thấy cũng có điểm nó giống với cái việc mà khán giả họ không thương, họ cũng không ghét mình. Chị có bao giờ chị sợ mình bị lãng quên không?
Cũng có, cũng sợ. Đấy là lý do vì sao mình làm việc chăm chỉ lắm ấy.
Chắc là cũng bị cái áp lực đấy. Cái áp lực là phải có mặt, phải hiện diện đúng không?
Có bị cái áp lực đó. Cái điều đấy nó cũng khiến cho những cái góc riêng của mình ấy, nó càng ngày nó càng ít đi.
Ừ.
Nhưng mà khoảng 3 năm trở lại đây ấy, thì mình có nhận thức được cái sự hiện diện của cái góc riêng của mình.
Ừ.
Nên là mình cố gắng gia tăng nó trong cái sự điều hòa về cái sự xuất hiện của mình. Tức là mình không một phát mất tích luôn. Bởi vì sao? Vì là mình vẫn đang kiếm sống bằng công việc này. Đây là một cái nghề mà mình phải làm. Thì mình vẫn làm nhưng mình không có nhận đi bạt mạng như trước thôi. Và thay vì đấy là mình chăm sóc cái góc riêng của mình. Và mình nghĩ là một cách rất lý thuyết, mình xác định được rất rõ ràng thế giới riêng của mình càng giàu có bao nhiêu thì mình càng thể hiện được ra cái nghề nghiệp chuyên môn của mình là tốt bấy nhiêu. Và mình biết rằng là đến thời điểm này là nó vẫn chưa phải là đủ đâu và mình sẽ phải đầu tư thêm nhiều hơn nữa.
Ừ.
Tiếp tục hạn chế cái tần suất của cái sự hiện diện. Vì mình cũng không cho rằng là cái sự hiện diện một cách quá mức nó là cần thiết cho cuộc sống của một ai đó. Thay vì thế thì hãy lần nào hiện diện là lần đấy cố gắng hết mình đi, đúng không? Bởi vì là thực ra cái mức độ như nào chỉ có mình biết. Tần suất vừa phải đủ để mình nuôi sống được gia đình, chi trả cho cái sự đầu tư cũng kinh khủng của mình cho nghề. Và bên cạnh đấy thì mình phải có thời gian để đầu tư cho cái tương lai bằng cái bồi đắp của mình.
Em không biết là có bao giờ nhìn thấy chị Phí Linh kiểu một năm chỉ dẫn một show, chỉ xuất hiện đúng một lần.
Thực ra nếu được thế thì là sướng nhất đấy.
Giống như kiểu những cái ca sĩ nổi tiếng, họ một năm ra một bài hát nhưng mà người ta vẫn biết đến rất là nhiều và người ta vẫn nhớ đến ấy.
Ừ, bởi vì là như thế thì em có thể đảm bảo được là một là chị có công việc khác nuôi sống bản thân. Và thứ hai nữa là chương trình đấy là một cú hích thật là giá trị trong năm đấy, để mình chỉ cần làm một cái đấy thôi, không phải làm cái gì khác nữa cả. Nhưng mà chị phải nói thêm rằng là đối với những năm tháng mà mình còn sức lực, còn tuổi trẻ ấy, chị nghĩ là mình không thể giữ một cái frequency, một cái nhịp độ mà nó quá thưa. Bởi vì là cái việc lao động nó gia tăng cái muscle về trí tuệ, kinh nghiệm.
Ừ.
Cái cơ bắp đấy nó gắn chặt vào cơ thể của mình, nó là sức mạnh của mình. Cho nên khi mà mình nghĩ là mình vẫn còn đang phải tập luyện, tu luyện đi, mình phải dành thời gian cho nó, độ dày nhất định về tần suất cho nó. Chứ chị không cho rằng là một năm cho ra một dự án hay là làm một chương trình là ổn. Tất nhiên là có thể là mình sẽ phải chuẩn bị cho cái chương trình đấy cả năm trời. Nhưng mà cái đấy nó sẽ đúng với, ví dụ như là nhà làm phim có thể chắc 10 năm mới cho ra được một phim mà họ phải làm từ 3 năm đến 10 năm chẳng hạn.
Uh-huh.
Những cái công việc mà đòi hỏi cái sự chuẩn bị nó lâu hơn thì mình có thể ok với cái tần suất đấy. Nhưng ví dụ như là một cái người mà làm cái công tác thể hiện, chị là làm thể hiện bằng lời nói này, bằng ngôn từ này, bằng cử chỉ, bằng cái sự thấu hiểu với cuộc đời mà lại đi xa cuộc đời. Xong rồi là một năm mới làm một lần thì chị không cho rằng là đấy là cái cách. Em hiểu ý chị không?
Ừ.
Chị rất sợ là các bạn trẻ sẽ chọn việc mà làm, sẽ nghĩ là không, cái này quá, mình chỉ làm cái này thôi, còn cái khác mình không nhận. Mình mà chọn lựa như vậy ấy, thì mình chưa chắc tốt mà mình đã đủ cái cơ bắp về trí tuệ, về thể chất, về kinh nghiệm để mình đón lấy cái cơ hội đấy. Trong khi đó những cái nhỏ nhỏ lại là những cái mình rèn luyện, tập luyện những kỹ năng của mình để đến khi mình có chương trình lớn là mình có thể làm được. Đúng không?
Ừ. Đợt trước em có phỏng vấn một chị là nhà văn. Chị này một năm cho ra một cuốn sách, một tần suất rất là khủng khiếp và chị đã duy trì trong vòng 22 năm. Tức là em tự hỏi là nó có khác gì với cái việc cũng là trong nghệ thuật, là nhà văn, ca sĩ hoặc là MC, họ có sự khác biệt về cái sự xuất hiện của mình bằng cái sản phẩm của mình. Và chị có nói là cái lý do để chị xuất hiện nhiều như thế, chị viết nhiều như thế là chị không dừng lại được. Kiểu chị bị nghiện viết, và cũng không phải là yêu nghề. Thế thì ở đây với chị Linh, có bao giờ chị cảm thấy mình bị nghiện một công việc nào đó mà chị cảm thấy mình không thể dừng lại được, không thể tiết chế được cái việc mà mình làm nó?
Mình nghĩ đấy là một cái cảm xúc tốt chứ. Chừng nào mà mình có cảm hứng ấy, ví dụ như là chị rất là thích Denvo, là một người bạn của chị. Đến thời điểm này Den vẫn nói với chị là thực ra nếu mà cho tớ thoải mái, có khi tháng nào tớ cũng ra được bài ấy. Tớ nhìn thấy cảm hứng ở mọi nơi, viết bài rất nhanh, sức sáng tạo. Thì nó nên là một cái nguồn năng lượng dồi dào và nó nên là một thứ unstoppable. Còn nếu nó là một cái thứ mà mình kiểu control được rồi, mình suy tính, thì nó không còn gọi là cái lao động sáng tạo nữa. Tất cả chúng ta đều đang ở trong cái ngành sáng tạo, thì mình cần một cái bản năng sáng tạo nó dẫn lối mình, mà nó khiến cho mình thấy ôi cái này thích quá, nhiều cảm hứng quá, mình muốn làm.
Thế thì chị hãm lại nó bằng cách nào?
Tại sao phải hãm? Nó nên ào ạt chứ. Nó phải ào ạt chứ.
Cái cách mà chị chọn thời điểm để chị xuất bản nó.
À, thì đấy lại là tính toán của nhà sản xuất. Cái sự lựa chọn đấy thì nó lại lựa chọn bằng cái nguồn cảm hứng của mình chứ. Cái nào mình nghĩ là mình làm tốt nhất. Cái năng lượng của mình thì vẫn dư thừa ở đấy.
Ừ.
Nó phải dư thừa, nó phải trào dâng lên. Nhưng mà mình sẽ tính toán xem là cái nào mình làm tốt nhất. Cái nào mình nhiều rung động hơn thì mình làm cái đó. Chứ mình cũng có thể làm liên tục mà, đâu có sao. Ở cái thời kỳ đỉnh cao, phong độ, hoặc là ở cái thời kỳ mà đắt show, nhiều show, ở cái thời kỳ mà kinh tế còn tốt, hoặc là mình so sánh ngay ra là bản thân Phí Linh cách đây khoảng 5 đến 3 năm trở lại đây, Linh xuất hiện cả 7 ngày trên truyền hình á, mình có thể làm được ở cái mức độ như vậy. Nhưng tất nhiên là mỗi chương trình chưa phải là đi đến đâu vào đâu, nhưng mà nó là kinh nghiệm rất giá trị cho mình. Mình làm đủ mọi thể loại chương trình.
Ừ.
Hôm nay ở V2, ngày mai ở V3, ngày kia ở V4, rồi lại đến VTV Cap, VTV Giải trí, mấy cái chương trình của Cap. Vì ngày xưa chị với Linh là làm việc ở 30 tập truyền hình Cap mà. Nó có đến 21 kênh, có rất là nhiều nội dung mà mình có thể nhúng mình vào để thực tập xem là mình sẽ đi đến đâu. Cái sức trẻ đó, sức làm việc đó, nó kinh khủng lắm và mình thấy rất tự hào nhé. Vì cả quá trình đấy có thể mình chẳng ghi dấu ấn trong một chương trình nào đâu. Cũng chỉ có một vài như kiểu Môn Màu Showbiz, Xưởng Thời Trang của VTV6, nếu mà một số bạn xem VTV nhiều còn nhớ. Nhưng mà nó là thu thập cho mình rất nhiều cái kinh nghiệm, cách mình xử lý, cách mình đặt câu hỏi, cách mình tiếp xúc với khách mời v.v. Mình thấy rất là hay ấy. Mình không nghĩ là phải kiềm lại.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya.
Khi mà gặp MC, em rất hay muốn hỏi một cái câu mà nó liên quan đến kỹ thuật. Ví dụ với những người mà họ không cởi mở ấy, mình làm thế nào để đẩy câu chuyện tiếp tục? Họ trả lời theo cái kiểu cụt cụt ấy.
Thứ nhất là mình đi đến cùng với câu hỏi của mình. Mình hỏi mà mình chưa được, mình hỏi tiếp. Cứng đầu lên, kiên trì lên. Thứ hai nữa là mình biết là người ta không cởi mở thì mình phải để cho người ta cởi đã rồi người ta mới mở được. Tức là mình đừng đưa vào ngay những cái câu hỏi mà khiến cho người ta bị cảm thấy không an toàn, là ôi thôi chết rồi, hình như mình sắp phải cởi. Mình hãy làm cho người ta một cái cảm giác tự nhiên để người ta cởi lúc nào không biết, và lúc đấy thì người ta đã mở rồi.
Ừ.
Và nó sẽ bắt đầu bằng chính câu hỏi đơn giản á. Mà câu hỏi đơn giản nó phải xuất phát từ cái sự quan tâm rất thật thà của mình. Còn nếu như mình để vào đấy những cái định kiến, mình để vào đấy những lập luận của xã hội, gán vào cho cái người đó là sao người ta cởi mở. Ngoài ra cũng có một phần trong số những người đấy, người ta cũng sợ, người ta chưa tiếp xúc truyền thông nhiều, người ta lo lắng, người ta muốn bo tròn tất cả những cái câu trả lời của người ta. Lúc đấy thì mình lại phải làm sao để cho người ta thoải mái. Mình có thể kể câu chuyện của mình, sau đấy mình mới hỏi người ta. Có nhiều cách mà. Tức là cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến được trái tim. Mình thật thà muốn hỏi, mình thật thà muốn quan tâm xem người ta có ổn không thì người ta sẽ đáp lại với mình. Còn nếu như mà mình đang muốn giật tít câu view, mình muốn hỏi cái đó để làm một cái content viral thì chưa chắc.
Có những câu hỏi của host mà như chị nói trước đấy, họ cảm thấy như có một cái định kiến hoặc là có một cái giấy khiến họ sợ. Nhưng mà bằng kỹ thuật mình khiến cho họ muốn cởi và sau họ mở, họ chấp nhận, họ trả lời những cái câu mà họ biết là cá nhân hoặc là nó ảnh hưởng đến mình sau này nhưng họ vẫn chấp nhận họ trả lời. Thì đó có được coi là cái sự ngây thơ không? Chấp nhận để bị khai thác một cách tận cùng ấy. Giống như mình hỏi một câu mà hỏi xoáy đến tận cùng ấy.
Mình cho rằng là nếu như họ đã đặt một cái tâm lý là họ chấp nhận để họ bị khai thác thì điều đấy có nghĩa là họ đã xác định được cái sự đánh đổi của họ là cái gì. Và nếu như thế thì ở một trường hợp nào đấy thì như thế tức là họ đang kiểm soát rất tốt thông điệp mà họ đưa ra. Vậy thì cái thông điệp đấy nó khá chủ động và chưa chắc nó đã là một thứ thật thà.
Wow.
Đúng không? Tại sao hôm nay Phí Linh lại xuất hiện lên podcast của Ba Chấm? Podcast Ba Chấm là nhiều view lắm, là đang top trending. Tại sao Phí Linh lại chọn lên đây? Vì Phí Linh biết là cái này nó support được cho Phí Linh về mặt truyền thông đúng không? Thế thì mình lên đây là mình sẽ kể mình đang có một ấm ức gì hay mình đang cần truyền thông cho cái gì, mình lên đây mình nói đúng không? Cái đấy nó lại là một cái sự chủ động rồi. Thế còn một người, mình nghĩ là có thể thật thà hoặc không, nhưng mà nó là sự chủ động của tính toán. Thế còn cái người mà người ta không có phải nghĩ rằng là tôi đến đây là tôi để truyền thông khai thác vần vò tôi hay cái gì, thì mình nghĩ là mình có được một cái câu chuyện mà nó mang lại sự tin cậy cho khán giả hơn, cảm xúc hơn, và có thể là khán giả tinh ý họ sẽ nhận ra và họ phân biệt được hai cái cách đó. Và mình nghĩ thành công của một cái người host ấy là phải làm cho cái người khách mời cảm thấy thoải mái. Có thể trước khi đến với cuộc talk này tôi xác định đủ thứ, nhưng mà khi ngồi nói chuyện với chị hoặc với anh tôi thấy thoải mái, cởi bỏ được hết. Tôi không phải suy nghĩ gì và tôi nói mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Tôi nói thật. Thế cái lời nói thật mà được nói thật một cách thoải mái thì nó còn hay hơn rất nhiều một cái lời truyền thông chủ động, có sự tính toán mà chưa chắc nó đã có cái sự thật thà. Thì đây cũng là cái lý do vì sao mà mình không có ưu tiên khai thác xung đột. Hoặc là mình sẽ khai thác xung đột nhưng mà bằng một cái cây cầu dẫn nối mà nó phải tạo ra sự nhẹ nhõm. Mình không muốn khách mời của mình sau khi chia sẻ một cái gì xong về nhà cứ thấy day dứt về cái điều mình nói. Ngược lại, mình cũng không muốn khách mời của mình nói tha đa bất tuyệt từ đầu đến cuối và cho rằng đó là một kế hoạch truyền thông. Giống như khi mà anh Chí Trung, anh ấy nhận lời tham gia chương trình Lời Tự Sự với Phí Linh, anh ấy nói từ đầu đến cuối, đâu có để cho Linh hỏi câu nào. Vì khi anh lên, anh đã biết anh sẽ nói gì. Nhưng chắc là anh không có ngờ là Phí Linh lại khóc khi mà nghe anh nói như thế. Khi mình thể hiện ra một cái sự yếu đuối rất thật thà của bản thân thì nó cũng là cái để mà giữ người nghệ sĩ lại. Bởi vì họ cứ tiếp tục nói ra những lời đó là họ làm tổn thương những người khán giả mà có một cái tình yêu, một cái thành trì rất vững chãi trong lòng về một cái hình tượng, một cặp đôi nghệ sĩ rất là đẹp. Tóm lại là hãy thật thà trong bất cứ một cái cuộc trò chuyện nào. Nếu khi mà mình đã có cơ hội nói chuyện với nhau thì mình hãy thật thà với nhau. Và mình hãy cố gắng làm nào để từ cái sự thật thà của mình nó lan tỏa ra cái người đối diện. Còn mình tính toán thì người ta cũng tính toán với mình.
Nghe câu chuyện của chị, em hình dung đến một cái người họ mặc một cái áo sơ mi. Trước khi mà họ cởi ra thì họ sẽ phải tháo nút. Tháo nút là cái bước rất là khó. Có rất nhiều những cái mà em còn thiếu về cái kỹ năng để giúp người ta hiểu mình đang thật thà với họ. Nhưng mà cái cách mình thể hiện ra khiến họ tưởng là mình không thật thà với họ về những cái sự e rè.
Thật thà và phải thấu cảm. Còn thật thà bộc tuệch những cái quan điểm của mình mà nó chưa chắc là đúng hoặc chưa chắc phù hợp với hoàn cảnh của người đó ấy. Hoặc là có thể quan điểm khác nhau nhưng mà chia sẻ dựa trên góc độ tôn trọng những quan điểm cùng nhau và đưa ra những cái góc nhìn khác nhau rất song song, không bị chi phối bởi cái cảm xúc.
Cái ví dụ khi mà chị phỏng vấn chú Chí Trung thì chị khóc đúng không? Đây là cái khóc của cái người, của người host, của người MC. Nó có khác gì về cái việc host làm cho khách mời khóc không? Bây giờ em thấy các show ấy kiểu họ tạo ra một, em biết có phải gọi là trend không, nhưng mà cái gọi là nước mắt ấy, mình hiểu câu view cũng được. Việc mà host khóc và việc mà khách mời khóc nó có ý nghĩa khác nhau như thế nào cho một cái show?
Cũng không khác nhau lắm. Nó là sự đồng cảm lẫn nhau thôi. Chỉ có điều là host thì thường người ta ít khóc hơn. Vì sao? Vì người ta làm chủ câu chuyện mà. Khách mời người mà thể hiện cái hỉ nộ ái ố nhiều hơn. Đừng có coi khóc là một cái gì đó. Cười cũng tốt mà. Cả cười, cả khóc, cả tức giận.
Tức là mình có thể dùng từ là điều khiển cảm xúc được đúng không?
Nghĩ là cứ có cảm xúc mà nó bị đẩy lên cao trào thì nó sẽ thành xung đột thôi. Chỉ là điều hướng được thôi chứ không phải điều khiển. Có lẽ là sẽ điều hướng được nếu như tôi biết là tâm trạng lúc này của anh là đang tức giận. Thế anh thể hiện đi. Nó cái đó nó phải ở bên trong của cái người đối diện của mình. Cái năng lượng đấy nó đang trực trào ra, mình chỉ giúp họ bung ra thôi.
Trong những cái buổi đối thoại đó thì chị có làm công việc là đoán cảm xúc của khán giả không? Ngay trong lúc đấy không?
Cũng có, cũng không phải là phản ứng đâu, mà là mình sẽ nương theo là lúc này thì khán giả họ sẽ cảm thấy thế nào. Khán giả lúc này đang cần cái gì? Cái đoạn này chán quá, chắc chắn là khán giả sẽ muốn có một cái sự đột phá gì về nội dung đây. Thế mình phải hỏi thêm.
Mình có cái điểm cân bằng nào cho cảm xúc của host và khách mời và khán giả không? Tất nhiên nó sẽ có nhiều những cái thể loại khác nhau, nhưng mà mình cứ nói trên mặt bằng chung thôi.
Trong một chương trình phỏng vấn thì mình ưu tiên nhất là cảm xúc khách mời, sau đấy là đến khán giả nghĩ gì. Khách mời phải là ưu tiên trước, bởi vì đây là cái cuộc trao đổi song phương. Trước khi mình nói chuyện với camera hay là cái gì, mình nói chuyện với cái người đó mà, người ta đang tồn tại hiện diện ở đó mà, chứ không phải là cả hai đều đang diễn trước ống kính máy quay. Nếu như mà những cái giọt nước mắt đấy là những giọt nước mắt mà mình sợ rằng là có thể có người nào đấy sẽ không thông cảm, thì mình sẽ an ủi họ ngay và mình cũng nói thế luôn. Mình đặt quan điểm trên khán giả luôn. Mình nói là có thể những người nào mà chưa trải qua chẳng hiểu được đâu. Mình phủ đầu khán giả luôn chứ. Bởi vì mình cũng sẽ nghĩ đến là việc khán giả nghĩ gì.
Nhưng mà đấy là cái sự không đồng cảm với guest nhé, với khách mời nhé. Còn cái không đồng cảm với host nữa mới là cũng đáng để bàn.
Ừ, thì host phải kiểm soát cái việc đó chứ. Còn nếu như mà để cho làm gì để cho khán giả ghét xong cứ bị chê vô duyên hoài, thì người dẫn là phải thỏa mãn được khán giả, phải biết khán giả muốn gì. Họ phải rất là thông minh để biết được cái điều đó. Nếu như mình thật sự có một cuộc trao đổi chân thành mà bản thân mình cảm thấy thú vị thì khán giả có thấy thú vị không? Nếu mình thấy chán thì khán giả có thấy chán không? Khán giả họ kỳ vọng vào cái bản lĩnh của người làm host. Người ta sẽ rất muốn nghe là host sẽ chuyển được cục diện vấn đề sang một thứ khác mà cái này nó thật sự là quan tâm của khán giả. Nếu như người khách mời đang nói về những thứ có thể khán giả không quan tâm.
Mà chị có thấy khán giả bây giờ họ đang kiểu họ khó tính quá không? Họ đặt nhiều tiêu chuẩn quá. Nó có sự so sánh ấy. Có nhiều khán giả ấy, họ luôn luôn họ so sánh với những hình mẫu, những cái MC đời trước hoặc là những cái người đã nổi tiếng trước đó rồi. Tại sao lại không giống như người này, người này, người này. Nhìn nhận một cách thực tế thì bản thân cái người MC mà được rất nhiều người yêu mến đó, chẳng qua họ thuộc thế hệ trước thôi. Nhưng mà nếu như mà soi chiếu lại thì cũng đầy rẫy sạn mà tại sao họ vẫn được yêu thích đến như vậy.
Mình chưa đủ giỏi để vượt qua được người ta. Có thể là người ta có sạn nhưng mà
sạn lại được chấp nhận một cách hơi mù quáng.
Thế thì chứng tỏ là mình không công nhận được cái giỏi của người ta rồi. Tại sao mình không công nhận cái giỏi của một người trong khi số đông họ lại công nhận? Mình phải xem lại bản thân mình xem là có cái điều gì mình đã phát triển bị lệch định hướng không?
Thế nhưng mà nó phải tạo ra một áp lực cho thế hệ hiện tại không? Gen Z thì em chắc là trích 2, trích dẫn ra thì chị sẽ dễ hình dung hơn. Thứ nhất là đây là một thế hệ vượt sướng. Thứ hai là bọn em thì luôn luôn sống. Tức là cuộc sống nó giống như một cái sàn diễn ấy. Chắc chị cũng hay nghe hai câu rồi. Mình luôn luôn phải cố. Dùng từ dấn thân, em nghĩ nó phải cao hơn từ dấn thân nữa. Mình chỉ sợ mình bị bỏ lại phía sau thôi.
Có một cái key rất là hay mà nó là cái tâm niệm của Phí Linh khi mà mình làm việc. Mình đừng có push mình phải diễn, phải trình diễn thật là xuất sắc. Nếu như có ai đó trình diễn xuất sắc hơn, mình hãy nhường sân khấu cho họ và mình là khán giả xem để mà mình học hỏi. Ví dụ trong một bức ảnh có bạn nào muốn đứng vào giữa, chị sẵn sàng đứng bên cạnh. Chị thường không chọn vị trí trung tâm á. Rồi thì những cơ hội đến, nếu mà ai mà cảm thấy tự tin mà muốn dành cái phần đó của mình thì mình để cho người ta làm đi. Nhưng điều đấy không có nghĩa là mình không miệt mài với cái công việc của mình. Mình vẫn sẽ làm và mình tìm cái góc riêng để mình thể hiện cái sự tỏa sáng của mình. Có thể cái góc riêng nó sẽ đến muộn hơn, nhưng mà điều quan trọng là mình phải kiên định và bền bỉ với cái mình làm. Và đừng có nghĩ là mình phải diễn hay là mình phải nộp bài hay là mình phải thể hiện ngay lập tức. Nhưng mà mình không có bỏ cuộc, mình chờ một cái thời điểm tỏa sáng thích hợp với bản thân mình.
Chị có nghĩ là cái nhường đấy có ảnh hưởng đến cái quyền lợi và mất cơ hội không? Mà ngay lúc đấy mình không chấp lấy thì mình sẽ bỏ lỡ cái cơ hội.
Cái sự nhường đó nó khiến cho mình có nhiều thời gian hơn để tập trung vào bản thân mình, để gia tăng cái công lực, để rồi dù mình đứng đâu mình cũng tỏa sáng, hoặc là người ta phải mời mình vào đứng giữa.
Nhưng mà cái cơ hội thì nó không phải lúc nào nó cũng đến.
Nếu như thế thì có phải là mình vội vàng quá không? Mình cứ chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ hội sẽ đến. Trong cái thế giới này cơ hội rất nhiều, vấn đề là mình có chuẩn bị được kỹ hay không. Mình chưa chuẩn bị được kỹ mà mình dướn lên, mình nắm bắt nó là mình trượt ngã. Mình muốn đứng giữa nhưng mà cái hào quang nó thật sự không thuộc về mình thì người ta cũng sẽ nhìn sang bên cạnh.
Nếu như một ngày mà chị bị mắc bệnh nan y, chỉ còn rất ít phần trăm để có thể cứu chữa được, chị sẽ quyết định là dùng toàn bộ những cái nguồn lực còn lại để cố gắng chữa bệnh, hay là sẽ dùng nguồn lực đó để mình đi giúp đỡ cộng đồng và đi giúp đỡ những cái việc khác mà mình cho là có ích hơn?
Sự lựa chọn thông minh nhất là mình sẽ phân bổ nguồn tiền đấy để vừa sống được bản thân và bên cạnh đấy thì mình vẫn sống như là đang sống. Còn nếu trong trường hợp mình không thể dùng tiền đấy để chữa bệnh thì mình sẽ sống như là mình đang sống thôi.
Tức là kệ nó.
Không phải kệ. Tại vì chị là một người mà ít có bỏ qua những cái chi tiết trong cuộc sống, hay là ít có bỏ qua những cái niềm vui trong cuộc sống. Chị không có ngại ngần nếu như mà có bệnh tật đến để mình lo là mình chưa có làm được gì cho đời á. Chị không có cái lo ngại như vậy. Nói thật là nếu như mà bây giờ mà chẳng may có chuyện gì thì mình cũng không sao á. Mình thấy ok.
Không biết là trong những cái giây phút cuối cùng này thì chị có điều gì muốn nhắn nhủ tới các khán giả đang nghe podcast của mình không? Những người mà đang nghe chăm chú, em nghĩ là chăm chú suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa rồi.
Các bạn hãy đứng dậy, khởi động một vòng, đi ra hít hà cây cối, phóng tầm mắt ra xa xôi. Nếu rảnh rỗi, có thời gian thì hãy lên lịch cho một cái chuyến đi nào đấy.
Yeah.
Cái cách tốt nhất để mà mình có thể đi vào trong chính mình, tức là mình đi ra ngoài, mình đi, mình hoạt động, mình làm việc. Chứ mình ngồi không thì nó cũng không giúp ích được gì nhiều. Và cảm ơn vì mọi người đã lắng nghe. Thế thôi.
Cảm ơn chị đã tham gia bài chấm podcast. Chúc chị sẽ luôn thành công với cái sự nghiệp của mình. Vẫn sống, em nghĩ là vẫn sống cho hiện tại và những cái giá trị chị đang theo đuổi. Em bảo này, cái chủ đề này em thấy là bây giờ em có thể khẳng định tầm 90% là nó không match lắm với chị. Nhưng mà tại sao chị vẫn quyết định là tham gia ba chấm và đồng ý với cái chủ đề này mình sẽ talk ngày hôm nay?
Thế thì phải hỏi Nam xem là làm sao Nam lại thấy chị Vy Linh ngây thơ.
Thế bây giờ chị đã cắt nghĩa được thêm sự ngây thơ khi mà làm việc với em chưa?
Chị thì chị thấy em mới bắt đầu cái hành trình này còn rất là nhiều điều mà mình có thể bổ sung cho nhau. Ví dụ như em dạy chị làm podcast, nhưng mà chị có thể chia sẻ với em về những tâm niệm làm nghề của chị. Thì từ đấy là hai chị em có thể giúp đỡ được nhau. Chứ còn để mà chị đánh giá em là có ngây thơ hay không thì chị cũng không biết. Nếu như mà qua vài lần tiếp xúc đầu tiên cũng có thể thằng bé này nào nhở, ngây thơ á. Sau đấy thì cũng có thể là không phải thế, cũng có thể là nhiều thứ khác nữa, chị không kết luận được.
Sau cái buổi trò chuyện trước cùng chị thì em thoáng nghĩ là cái tập podcast này nó không nên diễn ra thì tốt hơn.
Thật á?
Chị có biết được lý do tại sao mà có cái suy nghĩ này không?
Không, vì sao?
Đó, chị cứ nghĩ đi, chị đoán đi, hỏi luôn thế thì nó lại mất hay.
Tại vì em thấy áp lực, chị thì hay đưa cho người trẻ một số những cái áp lực, chị thấy thế. Nhưng mà cái áp lực đấy là để có một cái sức bật cho những người trẻ làm việc với mình. Và khi mà đã vượt qua được rào cản để mà có cái sức bật đấy thì thường là các bạn làm việc với chị rất là tốt. Tự nhiên nhìn thấy, ôi sao chị dễ tính thế, ô hóa ra là chị chỉ thế thôi à. Đấy.
Em chẳng thấy áp lực gì cả.
À thế à, thế không phải à, thế, thế làm sao?
Thế chứng tỏ là cái áp lực của chị đưa ra là nó chưa đủ nặng với em đúng không?
Ừ, thế cũng có thể. Thế
là... Chị cũng có thể hiểu đây là một cái suy nghĩ nó hơi, chắc là em sẽ thích ngây ngô hơn là ngây thơ. Kiểu nếu như mà cái buổi podcast này nó diễn ra nhá, em có thể talk với chị thêm nhiều buổi nữa trước khi mà đến buổi tour chính thức ấy. Cảm giác như là cái buổi này nếu như nó diễn ra và nó kết thúc ấy, cái sự hiện diện của chị nó sẽ không còn ở đây nữa. Tức là mình sẽ hiểu là nó vẫn ở trong tâm trí mình sẽ hiểu là chị vẫn ở đây, nhưng mà có một cái gì đấy kiểu nó không còn một cái sợi dây nữa, sợi dây liên kết nữa. Em cảm giác thế, em hay bị như thế.
Thế em có cảm giác tương tự với các khách mời khác không?
Có, nhưng mà sẽ có những cấp độ khác nhau. Mà cái cấp độ của em đối với chị thì nó sẽ đến từ cái việc là em luôn luôn nhìn chị với cái tư cách là một cái người nổi tiếng ấy.
Thế em thấy người nổi tiếng sao? Sao thật thà thế à? Nói lắm thế.
Nếu như mà em kết hợp với chị ở trong công việc, em nghĩ là mình cũng sẽ phải có một cái gì đấy điểm chung đúng không?
Thì cũng đúng, tại vì là những cái câu chuyện tủn mồn quá mình đâu biết là ý người ta muốn cái gì. Trong khi đấy nếu mà có thời gian, và em cũng đã biết là để mà em mà làm cái podcast này với Phi Linh là em trình bày về mong muốn của em. Sau đó thì chị cũng hỏi lại là tôi tiếp tóm lại là mong muốn cái gì. Và em lại tiếp tục, nói chung là em có một cái cách làm việc nghiêm túc. Và có lẽ nghiêm túc thôi chưa đủ mà còn là phải để cho người ta thấy là thế cái cuối cùng là em muốn cái gì. Thì sau khi mà chị hiểu được ra cái mà em muốn thì chị nghĩ là chị có thể nhận lời tham gia podcast với em. Đơn thuần là để chị chia sẻ cho em biết con đường của chị như thế nào. Có thể đưa ra cho em một số những cái guide gọi là personally với bản thân em thôi. Chị cũng không phải là tham gia cái podcast này để nói cho một cái lực lượng công chúng đông đảo hơn. Tất nhiên nếu như mà ai đó mà dừng chân nghe mà thấy muốn nghe tiếp thì mình rất là trân trọng. Thì như thế chứng tỏ là cái mình nói là nó có thể lan tỏa được đến với đông người. Nhưng đấy cũng không phải là cái mà mình kỳ vọng. Mà mình quan trọng là cái người mà mình nói chuyện này, mình nói được gì với người ta nói được cái gì với mình giúp gì được người ta giúp gì được mình, hai người giúp gì được nhau. Nó vẫn quay trở lại cái câu chuyện đó. Chị nghĩ như vậy thôi. Chắc là bởi vì là chưa có ai mời podcast á. Còn nếu mà có nhiều người mời thì mình cân nhắc sau. Trước đến giờ vẫn luôn luôn là như thế. Mình đi làm một cái chương trình hay mình nhận một cái lời mời, bao giờ mình cũng nghĩ xem người ta cần mình hơn hay là người ta chỉ cần mình như là một trong các option, nhưng mà mình có thể làm tốt cái đó. Mình nghĩ là đối tượng khán giả của chương trình đó sẽ thấy được cái giá trị khi mình làm chương trình đó thì mình sẽ cố gắng mình tham gia. Không phải là vì là chương trình đấy là phát sóng ở đâu hoành tráng hay là có một cái gì đấy hay hay là mang lại được cho mình cái lợi lộc gì trước mắt. Mình luôn luôn nghĩ đến cái người khán giả khi nghe họ được cái gì, rồi cái nhà tổ chức này khi mình làm việc với họ thì họ được cái gì. Nên ra có những cái thứ mà mình chẳng bao giờ mình yêu cầu tiền bạc, rất nhỏ thôi mình cũng tham gia. Nhưng mà cũng có những thứ mà mình đặt ra những cái yêu cầu rất là khắt khe, phải rất nhiều tiền mình mới nhận, để xem là người ta có muốn thật sự là mình vào cái vị trí đó không. Vì ví dụ như về mặt nội dung mình không được thỏa mãn rồi, phải xem xét đến những giá trị khác. Một cái người chân thành thì mình sẽ tham gia, chả cần phải là cái người đấy là ai đâu, tính mình như thế. Có thể chị nhìn thấy cái sự chân thành của em, nỗ lực cố gắng để mời một cái người của em nên là tham gia. Ở góc độ của chị nghĩ là khi mà chúng ta còn chia sẻ được với nhau giá trị, chúng ta chung ở một cái điểm nào đó sẽ kết nối được với nhau thôi, trừ khi là chúng ta từ chối cái giá trị chung đó. Có hai dạng. Một là không chung hẳn luôn, người ta sẽ từ chối luôn vì người ta còn bận nhiều việc mà người ta phải theo đuổi giá trị người ta. Hai là rõ ràng có chung giá trị mà, nhưng mà thời gian này người ta không ưu tiên giá trị đó, người ta cũng phải đi làm việc khác, người ta không nhận lời. Chị thì vừa mới đi kết thúc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam một tuần ở Sài Gòn. Sáng nay về Hà Nội một cái là dẫn cà phê sáng luôn vào buổi sáng sớm, sau đó đưa con đi học và ngồi nói chuyện với em. Sau đó buổi chiều thì chị sẽ đi tập Pilates, và buổi tối thì đi ăn với cả người bạn đi từ Sài Gòn ra. Cuộc sống của chị nó là như vậy. Chị sẽ phân chia cho nó hết quỹ thời gian của mình cho những người mà mình thích gặp, cho những cái bổn phận, trách nhiệm của mình cùng với cả cái sở thích của mình, chứ không bao giờ mà chị mất cân bằng ấy. Nói chung đấy là thứ chị thích, là được gặp gỡ, được kết nối. Nên là có thể coi như là chúng ta ở thời điểm này đã chung một cái giá trị với nhau, nên cũng đừng băn khoăn quá. Mình có một cái sợi dây nó dẫn lối bên trong nó rất là mạnh, nên mình hãy tin vào.
Nói chung là sau cái buổi podcast này và đến khi mà chị nghe lại hậu kỳ thì chị sẽ có một hình dung nó rất là khác so với khi mà chị bắt đầu.
À thế á? Đảo lộn tất cả mọi thứ à?
Không phải đảo lộn, nó sẽ khác thôi. Có thể là trước đây chị chưa từng làm podcast cho nên là chị sẽ thấy nó khác.
Let's see.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm off.